A Di Đà Phật. Thì mình tiếp tục cái câu chuyện như hôm qua. Là hôm qua mình nói là khi cố gắng theo cái lời tổ dạy, tổ nói là nếu mà mình niệm Phật mà không có nhất tâm bất loạn được thì cố gắng niệm Phật cho thành phiến. Mà niệm Phật thành phiến được thì Ngài Tịnh Không, Ngài nói đơn giản hơn là lão thật, là thành thật mà niệm Phật vậy. Nếu mà thành thật niệm Phật như vậy, xin thưa thật, rất dễ dàng. Đến lúc mà lâm chung, thân thể yếu đuối, cái tâm trí mê mệt, nghiệp chướng là nhiều, nhưng mà nhờ cái chỗ mà thành thật niệm Phật, lâu ngày câu A Di Đà Phật nhập vào tâm linh. Lúc đó chỉ cần một người tới khuyên nhắc một cái là chúng ta nhớ liền, chúng ta niệm Phật liền, dễ dàng như vậy. Thì lão thật niệm Phật là thường thường chúng ta cố gắng cầm sư trụ trên tay, kiềm sư trụ nhỏ nhỏ cũng được, không cần lớn, nên niệm ra tiếng một chút và nhỏ nhỏ một chút, cứ niệm A Di Đà Phật, A Di thầm thầm như vậy, mà nhét cái môi theo, tự nhiên cái tâm chúng ta nó tỉnh và đỡ bị cái tình trạng nó xen những cái ý niệm khác trong đầu cái đầu của mình. Mình niệm thầm một chút xíu, niệm hai ba câu, tự nhiên những chuyện khác nó không vô. Thí dụ như chuyện con cái, những chuyện rau, rồi nấu cơm nấu nước nào, cái chuyện bà này bà nọ, chuyện ông này ông nọ, cứ xen vô, nó xen xiết, nó làm cho tôi không cách nào mà coi như là lão thật là thành thật được. Mà nhờ cái miệng chúng ta nhét như vậy, tự nhiên khi mà cái miệng hết nhét, tự nhiên tâm giúp mình, ủa tại sao cái môi ta hết nhét. Cũng giống như khi mà cái tay người ta quên lòng chủ, người ta biết là lúc đó cái những ý niệm khác nó chen vô, hoặc là cái vọng tưởng chưa chen vô được. Thì mình tìm cái phương pháp mà đơn giản nhất, dễ dàng nhất là cứ cố gắng cầm sư trụ lên tay, lòng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khi mà mình tập nó quen rồi thì những cái chuyện thế sự nào là đời, nào là đạo, nào là nước, nào nó tự nhiên nó giảm bớt. Nhờ như vậy thì một ngày chúng ta sẽ có rất nhiều câu A Di Đà Phật nhập vào tâm. Có được như vậy rồi thì hy vọng là trong lúc lâm chung mới gỡ những cái ách nạn. Ách nạn gì? Ngài Lý Bình Nam nói tất cả những ý niệm gì mà trong suốt cuộc đời mình lúc đó hiện là hết. Ví dụ như mình thương đứa con, lúc đó tự nhiên cái tâm của mình thương con, tìm cách nào mình gặp cho được đứa con. Thí dụ như mà lúc đó mình ghét một người nào đó, tự nhiên lúc đó nó hiện ra, ghét gì nữa, không tưởng tượng được. Thí dụ mình thích đến cờ tướng nha, lúc đó tự nhiên mình thấy cái bàn cờ tướng này hết hiện ra liên tục trong cái đầu chúng ta. Tức là những cái gì mà mình hung tập, lúc đó nó hiện ra hết. Mà nó hiện ra thì sao? Nó hiện ra nó đuổi hết tất cả những chúng tư Phật trong tâm chúng ta. Người ta tới bác ơi bác niệm Phật mình ghét họ. Tại sao như vậy? Là tại vì mình không chịu không tu câu hay gì đạo Phật. Cho nên Ngài Tịnh Không nói, nếu mà còn coi cái phim Tàu, Ngài nói là một đại ma vương, chắc chắc 90% sẽ trở ngại. Trở ngại kinh khủng lắm, lúc đâu quý vị sẽ thấy ngỡ ngàng. Tại sao cái bà đó bà cũng đi chùa? Tại sao ông đó cũng đi chùa, ông cũng đi Phật mà? Khi mình tới ông nói gì đâu không à? Ông cười cũng cười một mình, ông tức tức một mình, ông chấp răng cũng chấp răng một mình, ông nghĩ cũng nghĩ một mình, mà niệm Phật thì không chịu nhận. Thì để mà sâu cái chuyện này chút thì bây giờ nhưng qua mình nói đó, mình tu nhưng mà cái nghiệp chứng mình còn nhiều lắm, con già trái chủ còn nhiều lắm. Nếu mà mình không khôn khéo mà không điều giải cái này thì nó chờ khi nào. Thực ra các vị con già đó chúng ta biết được cái ngày giờ mình đã đi hồi niệm lâu một khoảng thời gian quý vị thì có cái kinh nghiệm này. Con già đó chúng ta biết được là 4 tháng sau mình sẽ chết, biết được là khoảng chừng 2-3 tuần nữa mình chết, nó chuẩn bị hết. Chỉ cần một ngày một bữa ấp vô cái là thôi mình chịu thua. Lúc đó là gọi là control cái ma của mình, em kiếm điểm cái ma của mình hết. Ví dụ biết mình thích coi phim trưởng, lúc đó cứ nó hiện tất cả những phim trưởng ra, nó hiện ông này ông nọ là giống như mình đang coi phim trong đó. Thí dụ như một người đang giọng, thích giọng, nó tạo mối cảnh giới cho mình giọng. Mình giọng dễ sợ lắm. Mình giọng vợ này, mình giọng chồng này, mình giọng con những cái giọng. Giọng nó chỉ bao nhiêu công đức mà mình tu tập mất hết chẳng có gì hết. Sau cùng rồi chứ tạo một cái cảm ứng nào đó, thí dụ như mình ghét một người nào đó, người đó tới chửi mình, mình thấy người đó tới chửi mình mà thực ra những người khác không thấy, chửi mình tức mình sùng mang trợn mắt lên, tự nhiên đoạn hết tâm mạch mình đi vào cảnh giới địa ngục. Đơn giản như vậy. Cho nên biết được như vậy thì tập buông xả những cái gì ra, cố gắng tha thứ cho người ta, tha thứ hết. Người ta làm sai mình móc vàng kia gì, mình tức bên đây cũng bỏ luôn. 30-40 năm có một người nào đó tìm cách hãm hại mình đó, bây giờ mình bỏ luôn. Để chi? Mình tập tâm mình thoải mái như vậy thì mình cứ tự tại, mình coi là cái lão Phật niệm Phật được. Thay vì mình chửi người ta một câu thì giữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không cần biết là mình niệm như vậy có được hay không, không cần biết là mình nhất tâm hay không, không cần biết như vậy là mình niệm đúng hay sai, không cần. Niệm Phật không cần nhất tâm bất loạn, cứ A Di Đà Phật nhất theo câu A Di Đà Phật thì cái tâm mình nó sẽ nhíp vô cái câu A Di Đà Phật. Chư tổ nói mình niệm A Di Đà thì A Di Đà niệm mình. Mình niệm A Di Đà tức là mình cầu ngài tiếp dẫn mình về Tây Phương. Ngài niệm mình cho nên ngài chuẩn bị 25 vị Bồ Tát tới bảo vệ cho mình. Nhờ như vậy mà trong lúc mình sắp sửa lâm chung, các ngài bảo vệ cho mình, chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho mình, chư vị trọng tu tới bảo vệ cho mình. Các vị oan gia trai chủ nhiều khi muốn công phá mình nhưng mà cũng nể các ngài. Các ngài khuyên, trong giới tới ngài các ngài không đâu có biết. Bên cạnh đó đồng tu tới khuyên, tới dạy. Ví dụ như khi mà có những người tu thế này, cái lúc tự nhiên thấy ông bà cha mẹ mình, những người mà chết rồi đó, cứ hiện ra cho mình thấy, vỗ về, an ủi, hỗ trợ, coi bảo vệ mình. Có nhiều người không biết, thích thú, đắm nhiễm vào đó. Đến một lúc nào mà coi như là quá nặng rồi, cái thôi chịu thua, không cách nào cứu được. Cho nên đây là một cái kinh nghiệm thêm cho chúng ta biết. Khi mà mình nằm xuống rồi, mình niệm A-di-đà, thì mình cứ theo A-di-đà Phật. Hãy mình cầu sao mà A-di-đà Phật hiện thân ra, phóng quang tới, biết là ngài. Rõ ràng có cái hình là mình lấy từ trường đi hồi niệm, có cái tấm tấm hình Phật đó, mình để trước rồi đó. Giáo thì đây là A-di-đà Phật, ngài sẽ hiện cái thân giống hệt như là tấm hình treo trước mặt mình vậy. Ngài chủ độ mình, đừng có theo một người nào khác hết. Tại mình theo một người nào khác tức là mình lạc khỏi cái đường tăng phương đẹp. Thí dụ như mình thấy ba mình, trời ba mình sao mà mặc áo đẹp như vậy, đi mà có hào quang mới thích quá, mình theo một cái là tuyệt vời. Chỉ sợ năm quý vị ơi, ngài Tịnh Không còn dặn, khi mà mình buồn cái bao thần là đi, mình theo đức bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài mới coi chừng lạc được. Ngài nói vậy đó. Mà mình theo A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tiếng người ra giống hệt như tâm mình mà người ta đưa tới, mình nhìn thấy đàng hoàng. Cho nên thường thường ở nhà mình phải treo cái tấm hình, đừng nên treo nhiều hình quá, treo một hình để mình ngày ngày nhíp tâm vào cái hình đó. Nếu mà chừng sau cùng rồi mình đừng có chết trong bệnh viện gì, đem về nhà ở trong cái phòng thờ của mình. Phòng thờ của mình là những hình mình đã treo, ngày nào mình cũng nhìn tới, nhíp tâm luôn, rất dễ dàng cho A Di Đà Phật hóa hiện thân ra tiếp độ mình đi. Nếu mình treo chỗ đây một cái hình trắng, treo chỗ đây một cái hình xanh, treo chỗ đây một cái hình vàng, treo cho đem hình đó, hình nào cũng đẹp hết. Chừng lúc đó mình phân vân nhìn ra biết đen, họ nói thôi để con đi theo hình xanh, thôi cái hình trắng, thôi để con đi hình trắng. Một tích tắc phân vân như vậy là mình có thể bị nạn. Cho nên thường thường trong cái pháp, một là pháp hộ niệm, còn phải nhất chứ không được nhị. Cái pháp niệm Phật cầu Tây Phương, cái gì cũng nhất hết á. Niệm thì niệm một câu A Di Đà Phật, thơ thì thơ một vị A Di Đà Phật, rồi lấy thì lấy một A Di Đà Phật, tướng thì tướng một A Di Đà Phật, cái gì không một hết á. Để cho cái hình ảnh đó, cái âm thanh đó, cái lời thể đó nó nhập vô trong tâm của mình. Chỉ có một đường mà đi, một đường đi thắng bừng, tức là coi như là đi cái đường về cái hướng này như vậy. Cho nên thí dụ như nhiều khi mà ở nhà mà quý vị kiểm điểm lại coi, trong nhà mình cứ treo nhiều hình quá không tốt. Thí dụ như khi mà tôi bắt đầu lập cái niệm Phật đường này, quý vị thấy trang hoàng hoàn toàn là một vị, giống hệt nhau, để cho nó có cái sức mạnh, cái hỗ trợ. Tại vì bây giờ chúng ta thì nói ngon lắm, cho nên khi mà chúng ta nằm xuống rồi, không phải như bây giờ đâu, tâm không sáng suốt đâu, không còn định gì nữa đâu. Nếu mà sợ ý thì cho thấy đau quá thôi, đưa vô bệnh viện, chích cho một vị mũi thuốc vô cái nằm sửa lờ, tưởng là coi ra đi an nhàn, nhưng mà bên cái thân thì nằm im. Nhưng cái tâm của họ nằm trong những cảnh giới vô cùng dễ sợ, thôi chịu thua. Cho nên chúng ta phải cố gắng. Bây giờ đây những cái chuyện mà khó khăn, thí dụ ấm lạnh, ví dụ con cái nó nói vô lễ, vợ con nó vô lễ rồi, mình buông hết, bỏ hết. Và những người mà nuôi người bệnh cũng vậy, đừng nên tạo ra những cảnh mà làm cho người bệnh người ta khó chịu. Mình phải biết nương qua nương lại mà. Tâm mình định, để cho cái môi trường xung quanh nó định, mà cái môi trường xung quanh nó tốt, nó hỗ trợ cho cái tâm của mình. Thí dụ như có những người, nhất là lúc chết, từ cái người này ta mới ra được cái nó vô, người ta chuyển tập. Cho nên thường thường là khi mà nằm xuống rồi đó, dặn con cái một cái anh bạn nào đó tới thăm mình, đừng cho tới gặp bà nghe. Cái ông bác đó ông thật đừng cho gặp bà chị, nói về cha con yêu quá rồi thôi giận bác tớ ngồi nghỉ chút ra, đừng có để những người ngoài người ta không biết đạo vô trực tiếp nói chuyện với người mình. Cái này quan trọng lắm quý vị ơi, mình phải dặn trước chứ đụng cái mình nằm xuống rồi cái người ta nghe mà bạn bè mà cứ vô thăm. Tôi báo đám những người bạn vô thăm giết cái là người đã móc phần qua đây luôn. Tại vì mình nói chuyện đạo, mình khuyên niệm Phật, còn người đó cứ trời ơi tại sao anh cứ đi bác sĩ rồi người ta cứu cho chứ ai nữa nào chết anh, làm sao bây giờ gia đình anh như vậy mà bỏ đi sao được, tôi với anh hồi ngày nào cũng đánh cờ tướng cũng đi hội đồ hội đội nọ mình nữa nào bỏ tôi đi, cứ nói ba cái chuyện đó tâm hồn ta giải tán hết. Cho nên mong tất cả quý vị, cái thứ nhất là cái tâm mình phải buông, nhất định phải buông, tức là càng chuyên chừng nào càng dễ phản sinh chừng đó, càng tập chừng nào càng bị chứng nặng chừng đó, hay tập một thì mình bị chứng nặng một, tập hai mình bị chứng nặng hai, tập ba mình chứng nặng ba, tất cả những cái đó nó sẽ cản trở đến một lúc nào đó mình chịu thua. Cái thứ hai nữa, cái gia đình, những người mà chung quanh người bệnh hỗ trợ cho người bệnh, không được nên chặt cho người ta giận, không được nói những lời lỗ mãng, bớt đi cái chuyện mà thâm luôn với bạn bè. Cái lúc mà bệnh chung mình nói con cái mình thôi bây giờ để cho bà nghỉ, thôi để cho anh nghỉ, hãy để bà vợ tôi bà nghỉ, mệt quá rồi bây giờ không dám vô nữa, bác sĩ nói đóng tao gặp nữa, mình đâu thừa chứ mà để chi, những người thân người ta không vô tiếp xúc với người bệnh, người ta tiếp xúc với mình à, nếu anh sao vậy, anh dịch yếu lắm rồi, bác sĩ nói là bây giờ tuyệt đối là đừng có cho người ta tới thăm lâm nhiều, bệnh anh là bị truyền nhiễm, mình nói vậy ai vô là bị truyền nhiễm chết, cho nên không nên vô gặp, để cắt bớt cái giường đó đi, thì có như vậy mới ổn định mới dễ dàng. Thật ra là tôi nghe được những lời này là do cái học trên Amitabha, tôi học từ cái pháp của Hòa Thượng Thích Không, và chính tôi cũng đã đi thực tập rất nhiều và thực sự như vậy, đúng là như vậy đó, chứ không khác gì trơn. Tập buông, tôi nói người nào mà thấy tao nói tôi mà cứ ly này ly nọ là kinh này kinh nọ sách này kinh nọ, tôi biết khó lắm, những người đó là không thế nào mà có thể mà nói là dám bảo đảm. Còn những người nào nói dạ thưa giờ tôi bây giờ già quá tôi không biết gì về cứu tôi niệm Phật không để từ sáng đến chiều được, bảo đảm đừng phải bảo đảm người đó chắc chắn là bản thân. Còn người nói bây giờ sáng ra cái tôi bây giờ tôi tụng lương hoàng sám, cái chiều cái tôi tụng từ bi thủy sám, cái chiều cái tôi tối tôi tụng kinh Hoa Nghiêm, cái ngày kia tôi tụng kinh Mục Kiền Liên đồ báo, tôi tụng đủ hết, tôi công đức nhiều lắm. Mấy người đó 100% nhiều chỉ 2-3% được hoàn thành, còn 99% bị nạt hết. Là tại vì sao? Tại vì cái tạp nhiễm đó nó chung vô trong đầu của người ta rồi, chừng lúc đó người ta không biết cái đường nào mà người ta đi hết, mà người ta có đặt chọn cái câu kinh đó chẳng qua người ta hưởng chút phước nào đó mà thôi, chứ không có cách nào mà đi về Tây Phương. Trong khi đi về Tây Phương là A Di Đà Phật đã nói rõ rồi, là 10 niệm mà không được bản sanh ta thề không thành Phật, mà người ta không chịu tu, nhiều người không biết. Chính vì vậy mà gọi là cái đại nạn nó vẫn còn đeo đánh theo chúng sanh mãi mãi không bao giờ dứt. Bây giờ chúng ta biết được rồi, xin chư vị mạnh dạn dứt hết. Ngài Bình Công nói pháp thượng ưng xã hà huống phi pháp, là cái pháp Phật mà mình biết cái đường đi về Tây Phương rồi, cũng phải buông đi, cũng phải ngưng đi, cũng phải cắt đi để đi về Tây Phương trước cái đã, thành Phật trước cái đã. Khi thành Phật rồi quý vị mới thấy à là kinh hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp, vô tình là chân thông tự tánh, là nó có đầy đủ hết trong đó, mà bây giờ không biết cứ đeo vào cái đó để làm chi. Thực ra chỉ là cái phương tiện để mà Phật độ chúng sanh. Anh đau bụng thì tôi cho anh đau bụng, anh giận thì tôi cho anh thuốc giải giận, tức là khó như vậy. Cũng bây giờ chúng ta biết cái đường đi về Tây Phương là ta cho cái thuốc đi về Tây Phương thành Phật, tại sao không uống thuốc đi về Tây Phương thành Phật? Nhất tâm niệm Phật đi về Tây Phương thành Phật, làm thiện làm lành cái trang giang đại, chẳng qua hướng một chút phước thủ độ thế gian. Cho nên cứ tham vào đó phải tiêu luôn, phải buông ra, làm cho tất cả chư vị bước lại một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng ha, A Di Đà Phật.